là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ dự lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn.
Hội truyền thống Trường Sơn tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027.
Yên Bái đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số.
Huyện Mù Cang Chải phấn đấu có 14 bản điểm nông thôn mới.
Yên Bái thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3.
Tiếp đó là ghi nhận những cố gắng trong việc đưa chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong suốt 65 năm qua.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Đảng bộ xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn đã tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ xã. Đến dự có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ. Tháng 8 năm 1947, chi bộ đầu tiên của xã Trấn Thịnh được thành lập với 3 đảng viên. Việc thành lập chi bộ Trấn Thịnh đánh dấu một bước ngoặt phát triển mới trong phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương. Với sự lãnh đạo của chi bộ đề ra tập trung sản xuất, tạo ra lương thực phục vụ nhu cầu tại chỗ và chủ động phương án đánh địch, đưa nhân dân sơ tán để đảm bảo an toàn ổn định cuộc sống. Chi bộ Trấn Thịnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong xã kiên trì đấu tranh, vượt qua bao gian khổ ác liệt và hy sinh để đi đến thắng lợi này, đến thắng lợi khác, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, đi vào huyền thoại lịch sử của dân tộc Việt Nam. Lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Trải qua các giai đoạn lịch sử, Đảng bộ Trấn Thịnh tiếp tục được củng cố, đã phát huy vai trò lãnh đạo của sự nghiệp cách mạng, trưởng thành về tư tưởng chính trị và tổ chức. Đặc biệt, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã có lớp lớp thanh niên trong xã tình nguyện lên đường chiến đấu ở các chiến trường để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Đã có nhiều người con của quê hương Trấn Thịnh đã anh dũng hy sinh. Xương máu của các anh hùng đã góp phần vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Hiện tại xã Trấn Thịnh có 68 thương bệnh binh, 76 liệt sĩ. 4 người bị nhiễm chất độc da cam. Trải qua 75 năm với 23 nhiệm kỳ đại hội đảng bộ, qua mỗi nhiệm kỳ đại hội đảng bộ xã Trấn Thịnh lại đánh dấu bước phát triển mới đi lên, làm cho mảnh đất Trấn Thịnh ngày một đổi thay. Cuộc sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 9,2%. Đến nay xã trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ xã đã có 20 chi bộ với 372 đảng viên. Hệ thống giáo dục được phát triển toàn diện từ mầm non tới tiểu học và trung học cơ sở. 100% các cháu trong độ tuổi ở các cấp học hàng năm đều được đến trường học tập, tỷ lệ học sinh lên lớp và chuyển cấp với chất lượng ngày càng cao. Trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia năm 2009. Trường trung học cơ sở được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào năm 2010 và đến năm 2022, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Phát biểu tại lễ kỷ niệm và đón bằng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đồng chí Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã biểu dương những kết quả của Đảng bộ xã Trấn Thịnh qua 75 năm phát triển và trưởng thành. Với những đóng góp công hiến, hy sinh xương máu trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc cũng như sự nghiệp cách mạng của các thế hệ đi trước trong bề dày 75 năm qua của Đảng bộ, đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ mong muốn nhân dân Đảng bộ, nhân dân Trấn Thịnh tiếp tục đoàn kết, đạt được nhiều thành tựu mới, trước mắt là phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao vào năm 2023, nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025 theo nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thăm tặng quà các gia đình cán bộ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Đoàn đã đến thăm và tặng quà các đồng chí Hà Đức Hoan, Tiêu Đức Hội, Phạm Văn Cường, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tại các gia đình tới thăm, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống nhân dân các gia đình và cá nhân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thông báo với các đồng chí một số thành tựu nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua cũng như định hướng trong thời gian tới, bày tỏ sự trân trọng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến đóng góp to lớn của các đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục gương mẫu động viên gia đình và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Sáng ngày 6 tháng 8, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ 2 nhiệm kỳ 2022-2027. Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái hiện có 220 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện công tác nghĩa tình đồng đội, 4 hội viên đã được hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tổng trị giá 200 triệu đồng. Hàng năm hội viên khó khăn, hội viên đối tượng chính sách được thăm hỏi tặng quà dịp lễ Tết. Hội viên ở các hội cơ sở tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, hưởng ứng các cuộc vận động ở tổ nhân dân và các tổ chức đoàn thể, ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19, bão lũ miền Trung, quỹ ngày vì người nghèo, mỗi năm hơn 100 triệu đồng. Các hội viên đều tích cực tham gia các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương được các cấp khen thưởng. Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh thành phố Yên Bái sẽ tiếp tục động viên toàn thể hội viên đoàn kết, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, bám sát mục đích tôn chỉ hoạt động của hội, cụ thể hóa thành chương trình hoạt động sát với tình hình hoạt động của hội. Tập trung xây dựng hội vững mạnh, tổ chức tốt các hoạt động truyền thống nghĩa tình, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội ở địa phương với phương châm xuyên suốt nhiệm kỳ là tập hợp, đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững chắc.
Sáng nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nghiên cứu dư luận xã hội năm 2022 cho các cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy khối. Tham gia lớp tập huấn có hơn 100 cộng tác viên dư luận xã hội và các cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ làm công tác dư luận xã hội tại các ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các cộng tác viên dư luận xã hội được nghiên cứu, hướng dẫn các nội dung gồm một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội, từ đó hiểu rõ hơn về dư luận xã hội, vai trò của dư luận xã hội trong công tác lãnh đạo quản lý, phương pháp và kỹ năng nắm bắt phản ánh tình hình dư luận xã hội, nắm bắt dư luận xã hội trong xử lý tình huống có vấn đề điểm nóng ở cơ sở trong công tác tư tưởng định hướng dư luận xã hội để hình thành dư luận đúng đắn, tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của Đảng.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn tỉnh Yên Bái đã triển khai số hóa dữ liệu hộ sản xuất nông nghiệp và tổ chức đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các hộ nông dân. Tuy mới triển khai trong một thời gian ngắn, Yên Bái đã vươn lên đứng thứ 10 trên 63 tỉnh thành về số lượng tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 9 trên 63 tỉnh thành có tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số và đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành trong việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Cụ thể, đến hết tháng 7 năm 2022, Yên Bái đã tạo lập được trên 111.800 tài khoản trên hai sàn thương mại điện tử Vosor và Postmart, đào tạo kỹ năng số cho 67% số hộ sản xuất nông nghiệp đã lên sàn và đưa 4.207 sản phẩm lên hai sàn Vosor và Postmart. Cũng thông qua sàn thương mại điện tử và nền tảng số, các hộ sản xuất nông nghiệp được cung cấp các thông tin hữu ích về thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, thức ăn, phân bón.
Năm 2022, huyện Mù Căng Chải tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2022 ra mắt từ 11 tới 14 bản điểm nông thôn mới. Theo đó, huyện Mù Căng Chải đang tiếp tục thực hiện dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Búng Luông và Nậm Khắt. Năm 2021, huyện Mù Căng Chải đã huy động tổng nguồn lực là 547,8 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Từ các nguồn vốn, địa phương đã kiên cố bê tông và mở mới trên 80 km đường giao thông, nạo vét hơn 3.600 mét khối đất bùn, đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Phối hợp với các đơn vị liên quan của tỉnh, khảo sát xây dựng một công trình điện tại xã Nậm Khắt và đã bàn giao đưa vào sử dụng. Hiện nay, 77 trên 93 bản ở Mù Căng Chải đã có điện với tổng số hộ được sử dụng điện chiếm 83,8%. Để thực hiện tốt tiêu chí vệ sinh môi trường, hiện 100% các xã của huyện đã đầu tư xây dựng bể chứa thu gom rác thải, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn đạt 97%.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Văn Chấn và Văn Yên, tính đến 9 giờ ngày 6 tháng 8, mưa to và dông đã làm 5 nhà dân bị ảnh hưởng. Cụ thể, một nhà bị sạt lở ta luy gây hư hỏng ở huyện Văn Yên, 3 nhà bị tốc mái ở huyện Văn Chấn khoảng 30-50% và một nhà bị tốc mái ở huyện Văn Yên khoảng 30%. Ngoài ra, một số diện tích nông nghiệp ở huyện Văn Chấn bị thiệt hại. Cũng tại Văn Chấn, nhà xưởng lợp Pro xi măng của hai doanh nghiệp tư nhân bị tốc mái, ước tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn hai huyện Văn Chấn và Văn Yên đã cùng chính quyền địa phương xuống kiểm tra mức độ ảnh hưởng, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Đối với hộ gia đình có nhà bị sạt lở ta luy, Ủy ban nhân dân xã Đại Sơn, huyện Văn Yên đã khẩn trương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình di dời người và tài sản đến nơi ở tạm thời. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các xã tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại, theo dõi diễn biến thời tiết, giữ liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. Cảnh báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 8, trên các sông suối trong tỉnh Yên Bái khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4 mét. Mực nước lũ đỉnh trên các sông khả năng lên mức báo động 1, báo động 2.
Thưa quý vị và các bạn, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức khai mạc giải vô địch bóng chuyền nam nữ tỉnh Yên Bái năm 2022. Tham dự giải năm nay có 5 đội bóng chuyền nam và 4 đội bóng chuyền nữ. Các vận động viên thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận thi đấu ở nội dung bóng chuyền nữ và bóng chuyền nam. Với tinh thần thi đấu thể thao trung thực cao thượng, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu hay, sôi nổi và hấp dẫn. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, phong trào tập luyện thi đấu bóng chuyền vẫn đang được duy trì và phát triển tại một số địa phương, điển hình là huyện Lục Yên, Trấn Yên và Văn Yên. Số lượng người tham gia tập luyện thi đấu môn bóng chuyền rất đông đảo, nhất là thanh niên học sinh. Giải bóng chuyền ở các địa phương này luôn thu hút hàng chục đội nam nữ tham gia thi đấu.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng bị đình chỉ chức vụ Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-o-cha vừa tuyên bố sẽ tiếp tục giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Trên trang Twitter cá nhân, ông Prayut viết: "Tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với tư cách là Bộ trưởng Quốc phòng vì người dân và đất nước Thái Lan." Đây là phát biểu đầu tiên của ông Prayut kể từ khi Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra lệnh đình chỉ chức vụ Thủ tướng đối với ông cho đến khi có phán quyết của thẩm phán. Trước tình hình chính trường phức tạp, ngày 26 tháng 8, người phát ngôn chính quyền Thái Lan khẳng định nội các nước này tiếp tục hoạt động bình thường. Hiện Phó Thủ tướng Prayut Wong Suwon là Thủ tướng tạm quyền cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết về nhiệm kỳ Thủ tướng của ông Prayut Chan-o-cha.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đã chính thức công bố kết luận điều tra vấn đề an ninh liên quan đến vụ việc cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị ám sát hôm 8 tháng 7. Bản kết luận của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản dài khoảng 40 trang đã đề cập chi tiết về những vấn đề tồn tại trong đảm bảo an ninh, dẫn đến việc ông Abe bị bắn khi tham gia diễn thuyết vận động tranh cử trên đường phố tại tỉnh Nara. Kết luận nhấn mạnh tới các sai sót trong xử lý tình huống. Cụ thể, bộ phận an ninh đã không phát hiện được đối tượng khả nghi tiếp cận từ phía sau ông Abe. Bên cạnh đó, các nhân viên an ninh đã không có phản ứng chính xác sau khi nghi phạm nổ phát súng thứ nhất, như che chắn hoặc đưa ông Abe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Kết luận điều tra cũng chỉ rõ những thiếu sót trong việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch đảm bảo an ninh của Sở Cảnh sát tỉnh Nara.
Ngày 25 tháng 8, chính phủ Ấn Độ đã thông qua chính sách hạn chế xuất khẩu bột mì nhằm giảm giá trên thị trường nội địa. Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu lúa mì vào giữa tháng 5 để đảm bảo nguồn cung nội địa trong bối cảnh đợt nắng nóng đe dọa vụ thu hoạch và khiến giá tăng vọt lên mức cao kỷ lục. Tháng trước, Ấn Độ đã mở rộng chính sách này đối với bột mì nhưng chưa cấm xuất khẩu. Thay vào đó, chỉ yêu cầu các thương nhân phải xin phép trước khi vận chuyển bột mì ra nước ngoài. Tuy nhiên, lệnh cấm xuất khẩu lúa mì đã gây tác động, làm tăng nhu cầu đối với bột mì của Ấn Độ và đẩy mạnh xuất khẩu bột mì, vốn đã tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2022. Do đó, giá trên thị trường nội địa cũng tăng đột biến buộc chính phủ can thiệp. Sau khi xung đột tại Ukraine nổ ra, giá lúa mì và một số loại lương thực khác trên thế giới đã tăng vọt trong tháng 3 và tháng 4. Tình trạng gián đoạn chuỗi cung ứng do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga cũng khiến hàng triệu tấn lúa mì của Ukraine không thể xuất khẩu trong thời gian dài.
Chính phủ Trung Quốc vừa công bố thêm 19 chính sách nhằm đối phó với các thách thức kinh tế như thời tiết khắc nghiệt và thị trường bất động sản suy yếu. Trong nỗ lực mới nhất thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện đang phải vật lộn với các đợt nắng nóng kỷ lục, sự tái bùng phát của COVID-19 và tâm lý thị trường đi xuống. Gói kích thích bổ sung nhằm củng cố nền tảng phục hồi kinh tế gồm 19 chính sách và biện pháp đã được Trung Quốc đưa ra trong cuộc họp của Thường trực Quốc vụ viện Chính phủ tổ chức ngày 24 tháng 8 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Cuộc họp đã đưa ra 19 chính sách mới thực hiện đồng thời với gói chính sách ổn định kinh tế gồm 33 biện pháp công bố trước đó, nhằm tạo nên hiệu ứng tổng hợp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển ổn định, khởi sắc và giữ trong biên độ hợp lý. 19 chính sách mới bao gồm việc bổ sung hơn 300 tỷ nhân dân tệ, 43,68 tỷ đô la cho các công cụ tài chính, chính sách, trong đó bao gồm việc hỗ trợ các doanh nghiệp điện trung ương phát hành 200 tỷ nhân dân tệ trái phiếu và phân bổ 10 tỷ nhân dân tệ trợ cấp vật tư nông nghiệp giúp đối phó với hạn hán. 19 chính sách bổ sung này tập trung vào việc giải quyết những thách thức tăng trưởng nổi bật nhất hiện nay ở Trung Quốc như đảm bảo cung cấp điện cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đảm bảo thu hoạch lương thực, vụ thu trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với các đợt nắng nóng và hạn hán kỷ lục.
Từ ngày 23 đến 25 tháng 8, Không quân Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai một cuộc tập trận Buddy Wing. Đây là cuộc tập trận liên kết với cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unchi của Liên quân Mỹ-Hàn. Quân đội Mỹ đã cử một máy bay chiến đấu F-16 và hơn 40 chuyên gia quân sự tham gia tập trận, trong khi Không quân Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu KF-16 tham gia, bắt đầu triển khai từ năm 1997. Buddy Wing là cuộc tập trận cấp tiểu đoàn dành cho phi công máy bay chiến đấu của Không quân Hàn Mỹ nhằm giao lưu chiến thuật tác chiến trên không và bồi dưỡng năng lực vận hành, tác chiến phối hợp. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có bước phát triển cả về cơ sở vật chất và nội dung tuyên truyền, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế xã hội ở địa phương. Với việc thông tin tuyên truyền nhanh nhạy, chính xác, liên tục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các quyết sách quan trọng của đất nước, của địa phương, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân tới các cấp chính quyền, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chính là cầu nối giữa Đảng với nhân dân và là người bạn thân thiết của mọi nhà. Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau.
Năm 2022 là năm tăng tốc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cùng với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại, tập trung vào một số vấn đề lớn như công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nổi bật trong thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng. Thông qua các phóng sự chuyên trang chuyên mục như câu chuyện thời sự, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Yên Bái làm theo lời Bác đã phản ánh các hành vi tham nhũng, xử lý tham nhũng và vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, cũng như đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên. Tuyên truyền công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc tham nhũng. Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, có sự lý giải cặn kẽ nguyên nhân, bản chất vấn đề, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái còn mời các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng Đảng tham gia các buổi tọa đàm, các chương trình chuyên đề. Nhờ đó đã thu hút được sự quan tâm chú ý của khán thính giả. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian vừa qua thì cái chất lượng và cũng như là các cái số lượng và cái thông tin của đài truyền hình gửi đến cho người dân là rất là phong phú, nội dung thì sinh động, nó thể hiện qua tất cả các cái mặt kinh tế, xã hội. Với cá nhân tôi thì thường xuyên theo dõi cái đài truyền hình tỉnh Yên Bái, thì thông qua cái việc theo dõi đài truyền hình tỉnh thì có những cái thông tin thời sự rồi những cái mô hình phát triển kinh tế các cái huyện hay các thị xã, thì qua đó thì chúng tôi cũng nắm được cái tình hình đó về để áp dụng vào địa phương, và qua đó thì cũng học hỏi được những cái khó khăn, những cái vướng mắc của các cái đơn vị khác trong cái quá trình triển khai nhiệm vụ thông qua cái đài truyền hình tỉnh, để chúng tôi cũng rút kinh nghiệm để về xây dựng ở địa phương.
Tuyên truyền sâu rộng nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tăng cường thông tin về các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, trọng tâm là các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy, các đề án chính sách của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Chuyển đổi số là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm và mang tính đột phá của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ này. Do đó, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã mở riêng mục Yên Bái chuyển đổi số với nội dung các tin bài đều phản ánh về công tác chuyển đổi số, mục tiêu, cách thức thực hiện, những mô hình hay, cách làm mới hiệu quả trong công tác chuyển đổi số. Qua đó đã nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về hành động của các cơ quan đơn vị, các địa phương tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Từ năm 2021 đến nay, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã thực hiện gần 1.000 tin bài chuyên đề chuyên mục về công tác chuyển đổi số. Bà Hoàng Thị Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói:
tôi thì là người hay thường xuyên làm công tác đoàn thể, mà làm nhất là làm phong trào, thì chương trình đài truyền hình Yên Bái thì thường xuyên là tôi thường cập nhật, nên là các cái chương trình của đài thì tôi thấy là nhiều ở trong đưa ra những cái hình ảnh cũng như là những cái mô hình cụ thể mà những để đón nhận những cái tình cảm cũng như là cái sự nhìn nhận rất là tích cực đối với người xem. Đương nhiên là bây giờ thì thời đại bây giờ thì công nghệ số, nên là tôi thường là cập nhật thường xuyên trên điện thoại của mình, bởi vì là mọi lúc mọi nơi tôi đều có thể cập nhật được.
Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong cả nước đưa chỉ số hạnh phúc vào trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đây là nét đặc sắc riêng biệt của Yên Bái, nên sau khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã xây dựng và mở mới chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Nét đẹp người Yên Bái của tôi, cuộc sống xanh. Với việc thông tin cụ thể các chỉ tiêu trong bộ chỉ số hạnh phúc cùng các mô hình của các cơ quan đơn vị địa phương như mô hình trường học hạnh phúc, thôn bản tổ dân phố hạnh phúc, và tuyên truyền đậm nét về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, những tiềm năng thế mạnh của Yên Bái, lan tỏa về lòng tự hào, tình yêu quê hương, về bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng hình ảnh con người Yên Bái, về tinh thần ý chí mạnh mẽ vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên, nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và hạnh phúc. Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải nói:
các nội dung chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái thì là có thể nói rằng là trong những thời gian qua thì có rất nhiều cái đổi mới để đưa được những cái chương trình rồi là những cái chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như là của tỉnh ủy đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người dân. Đặc biệt là có thể thấy rằng là trong các cái chương trình của đài thì nó đã bám rất sát cái nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh để triển khai, đặc biệt để triển khai thực hiện. Qua những cái việc mà đổi mới nội dung chương trình đó thì nó đã bên cạnh cái việc là phản ánh kết quả thì nó mang lại một cái sự, một cái động lực, một cái thúc đẩy rất lớn đối với lại đội ngũ cán bộ đảng viên và đối với lại các doanh nghiệp và người dân trong việc mà hoàn thành các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của tổ chức, của cá nhân, cũng như là thôi thúc cái khát vọng phát triển vươn lên của các hợp tác xã, các doanh nghiệp rồi là từng người dân.
Với hình thức nội dung tuyên truyền đa dạng phong phú và cách thức tuyên truyền linh hoạt sáng tạo, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã làm tốt vai trò tiên phong, đi trước đón đầu, dẫn dắt, động viên, cổ vũ tư tưởng, tình cảm, hành động cho cả hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ tỉnh.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo cập nhật mới nhất của FIFA, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì ngôi vị số 1 ở khu vực Đông Nam Á và bỏ xa đội tuyển Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA. Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới đã công bố kết quả xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 8 năm 2022 do không có những trận đấu quốc tế thuộc FIFA. Trong tháng 7 vừa qua, nên thứ hạng của các đội đã không có nhiều thay đổi so với lần công bố ở tháng 6. Điểm số 1.218,84 của đội tuyển Việt Nam vẫn được bảo toàn và duy trì hạng 16 châu Á và hạng 97 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thứ hạng cao nhất. Các đội lần lượt xếp sau là Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia. Dẫn đầu bảng xếp hạng vẫn là Brazil với 1.837,56 điểm. Đứng kế sau đó trong top 10 là Bỉ, Argentina, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch. Đức là ông lớn duy nhất nằm ngoài top 10 với vị trí xếp hạng 11. Tại châu Á, Iran vẫn đứng đầu với hạng 22 thế giới, kế tiếp là Nhật Bản hạng 24 và Hàn Quốc là 28. Tối qua, ban tổ chức Cúp C1 châu Âu đã tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng đấu bảng của mùa giải 2022-2023. Tương tự như các năm trước, vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2022-2023, các đội bóng thuộc cùng một quốc gia sẽ không nằm chung bảng đấu với nhau. Năm nay, do tháng 11 và 12 diễn ra World Cup 2022, nên vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2022-2023 được tổ chức sớm hơn thường lệ. Các trận đấu sẽ kết thúc vào mùng 2 tháng 11. Kết quả bốc thăm đã đưa đến những bảng đấu hấp dẫn. Bảng tử thần của mùa giải năm nay là bảng C, nơi có sự hiện diện của Bayern Munich, Barca, Inter Milan và Victoria Zen. Bảng H cũng đáng chú ý khi có Paris Saint-Germain, Benfica, Juventus và Maccabi Haifa. Liverpool hứa hẹn sẽ tranh tài ở bảng A nhiều rủi ro với Ajax, Napoli và Rangers, trong khi đương kim vô địch Real Madrid rơi vào bảng F được đánh giá khá dễ thở với Leipzig, Celtic và Shakhtar Donetsk. Các trận đấu lần lượt đầu tiên vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2022-2023 sẽ diễn ra vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9 tới. Tiền đạo Karim Benzema và ông thầy của mình là Carlo Ancelotti đã được vinh danh là nam cầu thủ và huấn luyện viên xuất sắc nhất năm. Benzema đã có một giải thành công cùng Real Madrid khi góp công lớn giúp đội chủ nhà vô địch La Liga và Champions League. Bên cạnh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, Benzema hứa hẹn sẽ giành thêm hai giải thưởng là quả bóng vàng và The Best. Cũng tại buổi lễ, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đoạt giải huấn luyện viên của năm. Nhà cầm quân người Italia trở thành huấn luyện viên vô địch Champions League nhiều nhất với 4 danh hiệu chia đều cho AC Milan và Real Madrid. Danh hiệu cầu thủ nữ xuất sắc nhất năm thuộc về Alexis Putellas. Đây là lần thứ 2 liên tiếp ngôi sao của Barcelona đạt giải thưởng này.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 8 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ?
Ừ.
Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok. Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Đây là đài truyền thanh Yên Bái.
Ngày 1 tháng 9 năm 1957, lời sướng "Đây là đài truyền thanh Yên Bái" lồng trên nền nhạc bài ca cách mạng tiến công phát thanh trên hệ thống truyền thanh của tỉnh đã khai sinh ra đài phát thanh truyền hình Yên Bái.
Ngày 15 tháng 7 năm 1990, chương trình truyền hình Yên Bái đầu tiên được ra mắt khán giả. Sự nghiệp phát thanh truyền hình địa phương có bước bứt phá phát triển với tốc độ nhanh.
Ngày 1 tháng 11 năm 1991, lời sướng "Đây là đài phát thanh truyền hình Yên Bái" chính thức được vang lên sau khi tỉnh Hoàng Liên Sơn chia tách thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai, trở thành tên gọi chính thức cho tới ngày nay.
Ngày 19 tháng 5 năm 2007, đúng dịp kỷ niệm 117 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài phát thanh truyền hình Yên Bái khai trương trang thông tin điện tử yenbaitv.org.vn và là đài đầu tiên khu vực Tây Bắc có thêm loại hình báo chí này, cập nhật thông tin, đưa hình ảnh quê hương con người Yên Bái ra ngoài tỉnh và quốc tế.
Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, Đài phát thanh truyền hình Yên Bái đã chủ động đổi mới theo hướng đa phương thức, đa nền tảng ứng dụng số vào tất cả các khâu trong quá trình sản xuất. Các chương trình truyền hình của Đài phát thanh truyền hình Yên Bái có trên vệ tinh, truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình MyTV, FPT, truyền hình trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn, có thể xem truyền hình Yên Bái mọi lúc, mọi nơi trên các thiết bị di động.
Bước vào kỷ nguyên số, trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, nắm bắt được xu thế, Đài phát thanh truyền hình Yên Bái đã tăng cường truyền thông trên nền tảng số như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok. Truyền hình Yên Bái trung bình mỗi tháng có trên 6 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng. Thông tin nhanh, đa dạng, giao diện bắt mắt, đa phương tiện.
Trước yêu cầu tiếp cận thông tin ngày càng cao của công chúng, Đài phát thanh truyền hình Yên Bái liên tục có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện. Chương trình phát thanh phát liên tục trong ngày trên tần số 92,1 MHz, phát thanh tiếng Việt và các tiếng dân tộc thiểu số của đài như tiếng Mông, tiếng Dao, tiếng Thái luôn gần gũi với thính giả. Chương trình phát thanh trực tiếp vào thứ ba và thứ năm hàng tuần, lắng nghe thính giả, tương tác sâu, phản ánh những vấn đề mới nảy sinh được quý thính giả tin yêu, ủng hộ và chia sẻ.
Các chương trình truyền hình được phát sóng có độ nét cao HDTV, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung. Truyền hình Yên Bái phát sóng liên tục 18 giờ trong ngày, nổi bật với 4 bản tin thời sự trong ngày, luôn nhanh nhạy, chính xác, trung thực, khách quan. Trên 200 chuyên đề chuyên mục, chương trình giải trí độc đáo, đặc sắc, bao gồm thời sự, chính luận, văn hóa văn nghệ, thể thao, chương trình khoa giáo, chương trình tiếng dân tộc, phục vụ tất cả các đối tượng.
65 năm qua, trải qua những biến thiên thăng trầm của lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự tin yêu quý mến của nhân dân, các thế hệ cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài phát thanh truyền hình Yên Bái đã không ngừng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trở thành cơ quan truyền thông quan trọng trong lĩnh vực văn hóa xã hội của tỉnh, là công cụ sắc bén phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng bộ, chính quyền địa phương trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát thanh truyền hình Yên Bái, 65 năm đoàn kết, đổi mới và phát triển.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái từ đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.